Kiếm nghịch thương khung, chương 1300, Hoàng đạo thiên nhãn, 1, góc truyện audio.com, hài cốt ở đây không ít hơn 100 bộ, có còn phi thường nguyên vẹn, có thì đã rục rã, có chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ xương cốt, khẳng định còn có bộ đã phong hóa thành vô hình. Long khẩu này là một nơi đại hung, ánh mắt Huyền Thiên lướt qua phần đông hài cốt nhìn vào bên trong, trong long khẩu có một sơn động đen kịt như là yết hầu của thạch long vậy. Bên ngoài tù long sơn không có nơi nào đặc biệt cả. Mà đầu thạch long nằm trên đỉnh núi này, trong long khẩu lại có một cái sơn động. Huyền Thiên trong nội tâm phán đoán, truyền thừa hoàng đạo thiên nhãn hẳn là ở trong sơn động trong long khẩu này. Muốn tiến vào sơn động kia trước hết phải đi qua long khẩu. Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng, cẩn thận quan sát, rất nhanh liền phát hiện ảo diệu. Chỉ thấy long khẩu này cũng như mê trận ở ngoài tù long sơn vậy, bị gợn sóng vô hình phân cách thành từng mảnh khu vực. Nhưng trận pháp ở phạm vi trăm dặm ngoài tù Long Sơn chỉ là mê trận, mà trận pháp trong long khẩu này không chỉ có mê trận còn là một sát trận. Trong mê trận xông tới những gợn sóng vô hình, chỉ cảm giác được vách tường đánh lên, còn sát trận thì chỉ cần va chạm vào gợn sóng vô hình kia sẽ xúc động sát chiêu rất đáng sợ. Trận pháp gợn sóng trong long khẩu tổng cộng chia làm 4 sắp xếp, hàng thứ nhất chính giữa có một đạo lỗ hổng rộng 1 mét, hàng thứ hai chỗ bên trái 1/3 có một lỗ hổng rộng 1 mét, hàng thứ ba bên phải 1/3 có một lỗ hổng rộng 1 mét, hàng thứ tư hai bên trái phải đều có một lỗ hổng rộng nửa mét. Đi qua 4 hàng trận pháp gợn sóng này thì coi như an toàn thông qua long khẩu rồi. Huyền Thiên có địa nhãn thần đồng, nhìn ra được thực hư nên không có cảm thấy có gì, nhưng nếu như nhìn không được những trận pháp gợn sóng thì 100% chỉ còn đường chết, vận khí tốt có thể thông qua hàng thứ nhất, vận khí tốt hơn chút nữa thông qua hàng thứ hai, nhưng tuyệt đối không có khả năng trùng hợp thông qua cả 4 hàng, bởi vì lỗ hổng không thẳng tắp với nhau. Huyền Thiên thấy rõ trận pháp trong long khẩu, muốn đi qua cũng không có gì khó khăn cả. Bất quá Huyền Thiên không vội vã đi vào, mà đứng ở bên ngoài long khẩu chờ đợi, hắn có rất nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Đại khái đợi 10 lượt hô hấp trận pháp gợn sóng bỗng thay đổi. Lỗ hổng hàng thứ nhất và hàng thứ tư đổi chỗ, hàng thứ nhất biến thành hai bên trái phải có lỗ hổng rộng nửa mét, hàng thứ tư biến thành trung ương có một lỗ hổng rộng 1 mét. Mà lỗ hổng ở hàng thứ hai và thứ ba cũng thay đổi. Tuy rằng trận pháp không thay đổi, nhưng lỗ hổng lại đổi cũng là cách đi hoàn toàn mới, nếu như không phải người tu luyện địa nhãn thần đồng tới viên mãn, có thể tùy thời nhìn ra trận pháp biến hóa, cho dù có người biết lỗ hổng biến hóa, nhưng nhìn không thấy cũng không biết lúc nào biến hóa, lỗ hổng tới nơi nào cả. Huyền Thiên lại đợi một hồi, phát hiện qua 15 lượt hô hấp thì lỗ hổng lại biến về như cũ. Huyền Thiên đợi ở bên ngoài long khẩu hơn 1 phút đồng hồ triệt để nắm giữ quy luật biến hóa của trận pháp. Cách mỗi 15 lượt hô hấp trận pháp gợn sóng hàng thứ nhất và hàng thứ tư, hàng thứ hai và hàng thứ ba sẽ đổi một lần. Lại là một lần lỗ hổng biến hóa, Huyền Thiên nắm chặt thời gian, rất nhanh xuyên qua gợn sóng hàng thứ nhất, sau đó, hàng thứ hai, hàng thứ ba, thứ tư sắp xếp. Chỉ trong 10 lần hô hấp Huyền Thiên liền xuyên qua 4 hàng trận pháp an. Góc truyện audio.com, toàn thông qua được long khẩu, đi tới trước mặt sơn động đen kịt nơi yết hầu. Sơn động ngăm đen chỉ là đối với mắt thường thôi, còn địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên tuy rằng ở chỗ này giảm bớt đi nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài trăm mét tất cả phía trước đều thu vào mắt. Huyền Thiên đi vào giữa yết hầu thạch long, đi đến phía trước chừng 100 thước, sau đó sơn động bắt đầu hướng xuống phía dưới, hướng một bên uốn lượn lên. Trong thạch long này chính là một cái sơn động, xu thế sơn động cũng giống hệt như xu thế thạch long nằm cuộn mình trên núi vậy. Dọc theo bên trong thạch long, Huyền Thiên đi thẳng đến chân núi. Sơn động như trước hướng phía dưới tiến nhập lòng đất. Trên đường đi, Huyền Thiên không bị bất luận cái gì ngăn cản, cũng không bị cái gì công kích ngoại trừ bản thân sơn động, cũng không thấy bất luận thứ gì khác ví dụ như thi cốt các loại. Người có thể đi vào tù Long Sơn, toàn bộ đều chết ở Long Khẩu. Tuy rằng rõ ràng chứng kiến trong Long Khẩu chứa đầy thi hài, nhưng võ giả bị nhốt trong tù Long Sơn không cách nào đi ra ngoài, cuối cùng vẫn cố hết dũng khí tiến vào Long Khẩu, đánh cuộc sinh tử. Đáng tiếc trận pháp ở Long Khẩu tuy rằng cũng không phức tạp nhưng nếu xông loạn căn bản không thể nào xông qua được. Huyền Thiên đi rất xa, đại khái đi hơn 3.000 mét nghĩ đến có lẽ đã gần 1.000 mét dưới lòng đất rồi. Lúc này, phía trước có một tấm cửa đá chặn lấy đường đi. Cửa đá này chắn sơn động rất nghiêm mật, không có một chút khe hở, hơn nữa bên cạnh sơn động một mảnh trơn bóng, không có một chút khả nghi, không tìm thấy chốt mở gì cả. Trước cửa này, nằm 2 cỗ hài cốt. Trên cửa đá có một ít trường ấn, hiển nhiên là do 2 cỗ hài cốt này đánh ra khi còn sống. 2 người kia lại có thể xuyên qua long khẩu tới đây, có chút vượt quá dự đoán của Huyền Thiên. Chẳng lẽ cũng là người tu luyện địa nhãn thần đồng? Huyền Thiên thầm nghĩ, lập tức Huyền Thiên lắc đầu cảm thấy rất không có khả năng, nếu như là người tu luyện địa nhãn thần đồng, có lẽ đã đạt được truyền thừa hoàng đạo thiên nhãn rồi, sao còn chết ở chỗ này được. Thông qua hai cỗ hài cốt Huyền Thiên có thể đoán được ra, hẳn là hai vị chuẩn hoàng, hơn nữa năm chết đi cũng không giống, hai người ít nhất cách xa nhau ngàn năm. Xem ra hai vị chuẩn hoàng này hẳn là bằng thực lực cường đại thông qua được long khẩu tới đây, nhưng bị cửa đá ngăn lại, không cách nào thoát khốn, táng mệnh ở đây. Phía sau không đường ra, bọn hắn đều đặt hy vọng ở phía sau cửa đá cho nên dốc sức liều mạng công kích nhưng cũng không thể đánh ra được. Lực công kích của chuẩn hoàng chỉ sợ có lực lượng mấy ngàn vạn cân, cửa đá này vậy mà lại chịu được, trình độ chắc chắn thật sự có chút biến thái. Nói như vậy, đừng nói là cửa đá, cho dù là tòa núi đá chuẩn hoàng cũng có thể đánh tan, hai vị chuẩn hoàng đều bị khốn chết ở chỗ này, có thể thấy Tù Long Sơn cũng không bình thường. Nếu là chân núi bình thường, đừng nói lòng đất sâu ngàn mét sâu, coi như là 2.000 mét sâu, sâu 3.000 mét, chuẩn hoàng cũng có thể lao ra được. Trong phạm vi trăm dặm quanh Tù Long Sơn, đều bị không gian giam cầm bao phủ, lòng đất cũng không ngoại lệ, trong những nham thạch này đều có trận pháp vận chuyển, chắc chắn không phải cửa đá, nham thạch mà là trận pháp. Địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên trực tiếp nhìn thấu cửa đá, phát hiện cửa đá chỉ dày hơn 10 mét, đừng nói là chuẩn hoàng, coi như là. Gocchuyenaudio.com, cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh nát. Cách chương.